Thông điệp được gửi đến cho buổi sáng hôm nay, nó sẽ khích lệ cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Tôi xin phép được dùng một cái phần mềm bao vôi để nó sẽ làm cho dễ hiểu và rõ hơn. Lời của Chúa được viết ở trong Roma đoạn 12 câu 2, tôi đọc theo bản dịch 2011. Đừng có rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. Đừng có rập khuôn mà phải đổi mới. Vậy thì cái khuôn mẫu của đời này làm gì khiến cho chúng ta đừng có nên đi theo cái quan điểm này? Chủ đề mà tôi muốn cùng quý vị cùng suy gẫm đó là càng khó thì càng phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đó là một cái điều rất là thực tế trong lời của Chúa dạy. Tại sao Chúa muốn chúng ta có một tâm trí khác với tâm trí của đời? Vì ý tưởng của loài người thì luôn bị tác động bởi hoàn cảnh, quý vị. Còn ý tưởng của Chúa thì tác động trên chính sự thành tín và quyền năng của Ngài khác. Nó không bị chi phối bởi hoàn cảnh. Chúng ta thường hay nghe quan điểm của đời là gì? Càng khó thì càng mau bỏ cuộc. Nhưng Chúa lại dạy cho chúng ta càng khó thì Chúa dạy chúng ta phải càng tin cậy nơi Ngài. Tôi thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 28, khi Ngài vào trong nhà của một người, có hai người bị khiếm thị cũng theo vào nơi đó. Ngài mới nói với họ rằng các ngươi tin ta có thể làm được việc ấy sao? Họ đáp lại Chúa, đúng vậy. Bởi vì hai người khiếm thị này ao ước được nhìn thấy có một điều gì đó từ nơi Chúa Giê-xu đụng chạm vào cuộc đời của mình. Và Chúa hỏi rằng, các ngươi tin ta có thể làm thành được cái điều khát khao của ngươi, ước mơ của ngươi sao? Tôi tin rằng đây là điều chúng ta cần phải học. Nhiều người có ước mơ, có khát khao nhưng không có đức tin thì không thể thực hiện được. Tôi có ước mơ, tôi có những khát vọng trong cuộc đời của mình. Nhưng tôi học ra được một điều, tôi cần phải đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời thì khát vọng đó, ước mơ đó nó mới thành hiện thực. Chúng ta hãy thử nhìn xem hai người khiếm thị này cầu xin một điều khó. Điều mà họ mong ước là điều không thể xảy ra. Điều mà họ mong muốn lại là điều hết sức khó xảy ra. Khó lắm. Nhưng điều họ quyết định theo Chúa là có khả năng, bởi vì điều đó nó có khả năng. Và điều mà họ cầu xin là điều Chúa không có ngăn cấm. Và xin hãy nhớ đây, chính Chúa gợi ý để họ có đặt cái niềm tin nơi Ngài. Và khi cái sự gợi ý đó được đáp ứng, các ngươi tin không? Họ nói tin. Thì Chúa nói vậy thì ta sẽ đem sự chữa lành, ta sẽ thực hiện những điều trong lòng của ngươi, đáp ứng cái ước mơ của ngươi. Chúa luôn đáp ứng cái đời sống đức tin của chúng ta hơn là làm thỏa mãn mọi câu hỏi trong tâm trí của chúng ta. Tôi biết trong đời sống thực tế, nhiều người nói rằng làm sao được, hoàn cảnh như thế này chắc khó vô cùng. Tôi đúng rồi, hoàn cảnh nào mà không khó? Mọi người tưởng tượng rằng đời hoàn cảnh mình là khó nhất trên thế giới này. Thật ra mỗi người mỗi cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Nhưng tôi xin nói rằng Chúa không có đáp ứng cái điều gì để trong câu hỏi của chúng ta đâu, mà Chúa đáp ứng đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng chúng ta hỏi Chúa nhiều thì chúng ta sẽ được có câu trả lời. Thật ra chúng ta tin Chúa nhiều chúng ta mới có câu trả lời. Và Đức Chúa Trời Ngài đáp ứng bằng đức tin chứ không phải để giải quyết những gì thỏa mãn trong tâm trí. Câu hỏi thì nó nhiều lắm. Tại sao người này khổ, tại sao người này sướng, tại sao người này được, tại sao người này không được. Chúa đâu cần phải trả lời hết mọi cái đó cho chúng ta. Mà trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta hay thường thắc mắc như vậy. Tại sao tôi lại bị? Tại sao tôi lại là người bị rơi vào hoàn cảnh này mà không phải là người khác? Chúa nói bây giờ ngươi có tin hay không? Ngươi có tin ta sẽ làm điều gì trên cuộc đời ngươi hay không? Hay là ngươi chỉ thắc mắc tại sao giữa ngươi, giữa A với B? Đôi khi thế giới này càng bị rơi vào sự khó khăn thì họ mau bỏ cuộc. Còn Chúa nói không, càng khó thì phải càng phải tin cậy chứ. Thế giới thì cho chúng ta biết rằng càng bế tắc thì càng biết đó là thất bại. Đó là thực tế. Nhưng Chúa dạy cho chúng ta càng bế tắc thì Chúa dạy cho ta phải càng cầu nguyện. Đây lại là một vấn đề nó ngược lại với cái quan điểm, cái khuôn mẫu của đời này. Chúng ta hãy nghe cái lời cầu nguyện của người đàn bà đã nói như thế nào. Tôi đã cầu nguyện để có được đứa trẻ này, và Chúa đã ban cho tôi điều tôi cầu xin Ngài. Hãy xem mẹ của Samuel bế tắc, không có con nhiều năm. Bà bế tắc trong việc có con, cảm xúc thì đầy uất ức. Mỗi ngày điều tệ hại đều đến với bà qua lời nói và sự trêu chọc của cái người vợ nhỏ của chồng mình. Rồi bà càng bế tắc thì bà càng đến đền thờ để cầu nguyện. Và cuối cùng bà nói, tôi đã cầu nguyện để có được đứa trẻ này. Tôi đã cầu nguyện và Chúa đã ban cho tôi điều tôi cầu xin. Đừng xem cầu nguyện như chiếc phao giữa biển khơi. Cầu nguyện là chiếc cầu vượt để giúp cho chúng ta vượt qua mọi hoàn cảnh và nan đề để nói chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Và tại nơi đó bạn được quyền nài xin những phước hạnh ý nghĩa và giá trị cho đời sống của mình. Cầu nguyện không phải là cái phao, cầu nguyện là chúng ta đang bắt một cái cầu để chúng ta đi thẳng đến với Đức Chúa Trời luôn, đi qua nan đề, đi qua những khoảng trống đó của cuộc sống. Người đời cho là bế tắc thì Chúa nói không, càng bế tắc càng phải biết cầu nguyện nơi Đức Chúa Trời nhiều hơn nữa. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những lúc chúng ta đối diện với những cơn bất bớ khó khăn, càng bất bớ càng sợ hãi. Nhưng mà Chúa dạy cho chúng ta điều gì? Càng bị bất bớ, Chúa dạy chúng ta phải chúc phước. Hãy chúc phước cho những kẻ nguyền rủa các ngươi, hãy cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các ngươi, hãy chúc phước cho những kẻ bất hại anh chị em, hãy chúc phước và đừng nguyền rủa. Wow! Chúa dạy cho chúng ta đừng sợ hãi mà lại chúc phước, kỳ lạ vô cùng, khó hiểu. Nhưng khi chúng ta thực hiện, chúng ta mới thấy tâm linh mình được tươi mới, tấm lòng mình được bình an. Mình cũng có ý quyền để tước cả cái vũ khí của kẻ thù và dập tắt được lòng thù hận trong họ. Giống như lời làm chứng của buổi sáng hôm nay, của gia đình cô Oanh với chính đời sống của cô Nguyễn Thị Vinh. Càng bắt bớ thì họ càng cầu nguyện, càng đến với cầu nguyện thì cuối cùng phước của Đức Chúa Trời nó đến với gia đình. Nó tước đi cái sự hiểu lầm, tước đi cái lòng ganh ghét, lòng thù, lòng bực tức. Và nó đem đến một cái bầu không khí mới trên gia đình. Vậy thì chúng ta học thấy không? Chúa có một cái chương trình, cho nên Chúa nói đừng lập khuôn theo đời này, nhưng hãy đến với, học theo ý muốn Đức Chúa Trời để nhận biết ý Ngài và thực hiện. Đời này dạy cho chúng ta nhiều thứ lắm, nhưng hãy thử xem kết quả nó là gì. Nếu thấy nó không kết quả là gì thì hãy học theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Khuôn mẫu đời này nó luôn luôn khiến cho người ta sợ hãi bất an, nhưng đến với Đức Chúa Trời, Chúa dạy cho chúng ta được phước và được bình an. Càng bắt bớ càng sợ hãi, nhưng chúng ta càng bắt bớ thì chúng ta càng nói lời cầu nguyện chúc phước cho những người đối nghịch với chúng ta. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ thay đổi cái cục diện cho những cuộc đời đó. Chúng ta thấy trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta càng bị sỉ nhục thì chúng ta sẽ càng thối lui. Nhưng rồi khi chúng ta đến với Chúa, Chúa nói người ta càng sỉ nhục ngươi thì ngươi càng phải học biết chết đi cái tôi của mình. Chúng ta đã từng thấy chức vụ của các sứ đồ, và cũng những lúc bị khó khăn, bị bất bớ, bị gian nan giống như cuộc đời của Ê-tiên. Nhưng rồi ông đã nói điều gì? Ông đã chứng nhận Kinh Thánh ở trong đoạn 8 câu 32. Như con chiên bị đưa đi làm thịt, như chiên con im lặng trước mặt thợ hớt lông, người chẳng hề mở miệng. Chúa đã cho phép một hoàn cảnh bi đát đến với cuộc đời Ê-tiên, tấn công vào cuộc đời của ông. Nhưng điều gì? Chính ông đã học ra được bài học về lời của Đức Chúa Trời. Ông nói con sẵn sàng như con chiên. Và cái ý tưởng đó nó đến với Ê-tiên, khiến cho Ê-tiên thuận phục ý Chúa. Nhưng ông đâu đã biết rằng điều đó nó đã đụng chạm vào cuộc đời của một người trai trẻ Sao-lơ, để sau này trở thành sứ đồ Phao-lô. Ngạc nhiên trước những điều mà người này bị sỉ nhục, bị vu khống, bị ném đá giữa công cộng, nhưng mà người này vẫn nói lời của sự tha thứ, vẫn cầu nguyện, chẳng mở miệng ra để nói lời rủa xả. Tôi tin rằng có đôi lúc trong cuộc sống của mình, Chúa không dạy cho mình phải chết đi con người thể xác, mà Chúa dạy cho mình phải chết đi cái tôi của mình. Để có những lúc bạn bị khó cùng, bị người ta vu khống, bị người ta gieo những cái tiếng sai lầm, nhưng bởi ý tưởng nó đem cho bạn càng học biết khiêm nhường, càng dễ hình thành một đời sống không tập trung vào chính cái tôi của mình. Ồ, mình nói là thôi, không sao. Chúa có chương trình tốt lành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Đừng lập khuôn theo đời này. Hãy sống theo những khuôn mẫu của Đức Chúa Trời. Đôi lúc chúng ta càng cảm thấy mình càng bị chèn ép thì mình càng phải phẫn uất. Càng bị chèn ép đè bẹp rồi lại càng phải vươn ra. Hãy nổi dậy, hỡi gió từ phương Bắc, hãy đến đây, hỡi gió từ phương Nam, hãy thổi trên mảnh vườn của ta, để hương thơm của nó tỏa lan ra ngoài, để người yêu của ta đến trong vườn của chàng, hầu thưởng thức những trái ngọt ngon của nó. Chúng ta nghĩ đi điều này, có những lúc chúng ta bị dồn nén, nhưng đó là cách để làm cho hương thơm được tỏa ra. Giống như lời ở trong Nhã ca, cuộc đời của Gia-bê là một cuộc đời được Chúa chúc phước từ lời cầu nguyện của ông. Ông có một cuộc đời có thể người sinh ra ở trong một bối cảnh không có được may mắn gì đó, cho nên mới đặt tên là Gia-bê. Nhưng rồi con người này giàu ở trong một hoàn cảnh không may mắn, giàu có những lúc bị khốn cùng, nhưng lời cầu nguyện ông thì khác: xin Chúa mở rộng công việc của ta, tôi đang làm. Và Đức Chúa Trời đã làm thành điều đó trên cuộc đời của Gia-bê. Ở nơi đây có những lúc bạn có bị chèn ép không? Có đang lúc bạn cảm thấy cuộc đời mình đang bị đè bẹp phải không? Nếu một người có một đời sống với Đấng Christ tốt thì hương thơm lại tỏ ra thôi. Là cơ hội để mình được trải nghiệm trong một hoàn cảnh hết sức không phải dễ dàng. Giống như cuộc đời của Phaolô, càng đối diện với những áp lực căng thẳng trong công việc thì Phaolô càng làm cho mùi hương thơm của Đấng Christ càng lan tỏa. Tôi tin Chúa có một chương trình, Chúa có một chương trình tốt lành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Sẽ có những lúc bị khốn cùng, bị chèn ép, không sao, không sao. Đó là cách mà Đức Chúa Trời làm cho những gì nội lực bên trong của chúng ta, tâm tánh của chúng ta được rèn luyện, những gì tốt nhất được tỏ bày. Càng bị tức cướp mất đi những điều tốt đẹp thì càng phải từ chối niềm tin. Đó là rập khuôn của đời này. Nhưng Chúa lại nói càng bị cướp mất đi những điều tốt đẹp thì Chúa càng bù lại cách bội phần hơn nữa. Hãy nhìn xem sách Công Vụ Sứ Đồ ghi lại điều gì. Câu 1, câu 2 và câu 8. Sau-lơ tán thành việc giết chết Ê-tiên. Trong lúc ấy một cơn bách hại dữ dội nổi lên chống lại hội thánh tại Jerusalem. Ngoại trừ các sứ đồ, tất cả tín hữu bị tản lạc khắp miền Judea và Samaria. Do vậy một số người tin kính nhiệt thành đã chôn cất Ê-tiên và lớn tiếng khóc thương ông. Vì thế trong thành đã có niềm vui không xiết. Chúng ta nhìn cái mạch văn ở trong câu 8, tôi không ghi hết ra nhưng mà tôi muốn nói chú ý chỗ cụm từ này. Người ta chôn tất Ê-tiên rồi, người ta bắt đầu đi ra, người ta bắt đầu giảng, thì bắt đầu quyền pháp lại mở bài tỏ, nhiều người lại đến với Chúa. Thì cái chỗ mà có chỗ sự thương khóc đó thì bắt đầu lại có niềm vui không xiết, bởi vì có nhiều cuộc đời được giải cứu, có nhiều phép lạ được xảy ra. Chúa của chúng ta là Chúa của sự đắc thắng chứ không phải Chúa của chiến bại. Khi cuộc đời chúng ta xoay quanh Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ luôn thấy Chúa là đường đi, là ánh sáng soi dẫn, là lẽ thật để định hướng cuộc sống của chúng ta. Đừng sợ, đừng nản lòng. Nhiều khi chúng ta thấy có những cái vấn đề khuôn mẫu của đời này, khi bị rơi vào trong những điều như thế, áp bức, khó khăn, hoạn nạn, vu khống, sỉ nhục, thì người ta nói rằng đó là gì? Đó là vận mệnh không thể thay đổi. Nhiều người khi thấy có những hoạn nạn đó, nó hết điều này nó đến, thì người ta bắt đầu nói rằng đây là vận mệnh rồi, không thể thay đổi. Quan điểm thế gian thì cho rằng đó là những đau khổ con người phải chấp nhận. Đó là duyên số. Đó là điều phải chịu trong cuộc sống này, không thể thay đổi được. Ý tưởng thế gian khi thấy một điều gì mà nó liên tiếp chừng 2 lần, 3 lần là người ta quyết định nói không thể thay đổi, phải chấp nhận, đây là duyên số. Đó là điều mà bạn phải chịu trong cuộc sống này. Đó là khuôn mẫu của đời này. Khi nhìn thấy những điều đó thì tâm trí của họ, ý tưởng con người, người ta đúc kết lại và người ta định hình như thế. Nhưng mà khi bạn đến với Đức Chúa Trời thì nó lại khác. Nó khác. Ý tưởng trong Kinh Thánh thì nó khác. Ý tưởng Kinh Thánh thì cho chúng ta biết rằng, ồ, cuộc sống mà như vậy thì Kinh Thánh nói như thế này. Có một thế lực tối tăm, đó là ma quỷ, nó đang tác động vào trong cuộc sống con người. Hãy cẩn thận, có một thế lực tối tăm. Kinh Thánh cho biết công việc của ma quỷ là ngay từ khi sáng thế lần, chứ không phải bây giờ. Và nó luôn luôn có một cái thế giới nhân linh, tà linh và thánh linh. Trong thế giới linh có nhân linh, tà linh và thánh linh. Nhân linh thì bị tác động bởi tà linh và thánh linh. Khi con người của chúng ta mở lòng với Chúa thì nó là khác. Nhưng mà chúng ta mở lòng với công việc ma quỷ thì nó lại khác. Và lúc đó chúng ta sẽ bị tấn công. Kinh Thánh cho biết ma quỷ tấn công vào những dục vọng sai trật của con người. Kinh Thánh cho biết ma quỷ nó còn có thể gieo rắc tội lỗi vào trong đời sống của con người và bệnh tật nữa. Nhưng Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết có sự sáng nhưng cũng có sự tối. Vậy thì chúng ta hãy nhớ, chúng ta đang đứng thuộc về sự sáng hay là sự tối? Chúng ta biết rồi, có những điều mà mình không sai trật, nhưng mà đôi khi bạn vẫn gặp phải những sự bất bớ, khó khăn. Đôi khi bạn muốn sống một cuộc đời nhân đức theo Chúa, bạn cũng bị bất bớ nữa. Đôi khi bạn chỉ muốn theo Chúa thôi mà người ta cũng sỉ nhục bạn rồi. Đôi khi bạn muốn giảng tin lành thôi thì đã bị bất bớ rồi. Ồ, ý tưởng Kinh Thánh cho chúng ta biết có những cái thế lực nó có thể tấn công vào cuộc đời của những người quyết định sống cho Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ, ý tưởng Kinh Thánh đưa ra như thế nhưng không phải dừng lại. Ý tưởng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dù có những thế nhưng nó không thể nào, nhưng nó vẫn có thể thay đổi. Nhưng tôi không chấp nhận, tôi không cho rằng đó là định mệnh cuộc đời tôi. Tôi không cho rằng điều này nó sẽ liên tục xảy ra mãi trong cuộc đời của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa của tôi là Chúa của sự đắc thắng. Lời Chúa đã nói trong Roma đoạn 8 câu 30-31. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Quý vị hãy nhớ thì cái chữ định sẵn là gì? Định sẵn là kế hoạch. Định sẵn là kế hoạch. Chúa có một kế hoạch trước cho chúng ta. Gọi là gì? Gọi là đặc ân. Ngài cũng đã gọi. Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời tôi. Chúa gọi tôi. Đặc ân. Tôi là ai mà Chúa lại gọi tôi? Đúng là đặc ân. Rồi Chúa làm gì nữa? Ngài cũng sẽ xứng công bình. Mình là một người không xứng đáng gì cả, nhưng mà Chúa gọi là đặc ân, mà Chúa còn xứng công bình, đó là ân điển. Xứng công bình là gì? Ngươi sẽ là một người công bình trước mặt ta. Ma quỷ có kiện cáo ngươi nhưng cũng không thể làm tổn hại ngươi, vì ta đã chết thế cho ngươi. Ta đã bao phủ ngươi bằng chính huyết của ta rồi. Ta đã hy sinh cho ngươi. Đó là ân điển. Rồi Chúa nói điều gì nữa? Ngài cũng sẽ làm cho người đó được vinh hiển. Làm cho vinh hiển nghĩa là gì? Ta sẽ làm cho cuộc đời của ngươi đầy dẫy những nguồn phước. Nguồn phước sẽ đến với cuộc đời của ngươi. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Vừa giúp là đắc thắng. Ta sẽ ban cho ngươi một cuộc đời của sự đắc thắng, vì ta là Chúa của sự đắc thắng. Cảm ơn Chúa. Nhìn vào câu Kinh Thánh nó cho chúng ta thấy có một kế hoạch, có một đợt ân, có một ân điển, có một nguồn phước, có một sự đắc thắng. Chúa đã dự bị và sắm sẵn cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Tuyệt vời. 30 năm trước, khi tôi được một người nha sĩ ở bên Singapore gửi tặng cho tôi cái câu gốc trên một cái khung lụa, tự nhiên đánh mạnh vào trong tâm trí của mình. Lúc đó thì luôn luôn sống trong sự sợ hãi và bất an, thường khó khăn lắm. Chức vụ lúc đó thường khó khăn lắm. Nhưng rồi khi nhận câu Kinh Thánh, nó giống như là một cái gì nó đập mạnh vào trong tâm trí của mình. Và câu gốc đó tôi vẫn treo trong suốt gia đình của mình suốt hơn 30 năm. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp thì không ai nghịch được với chúng ta. Và tôi sống với tinh thần đó. Và tôi kinh nghiệm sự đắc thắng của Chúa vì lời hứa của Ngài. Câu gốc đó dầu giờ nhà tới đâu thì đó phải là cái khung mà tôi phải để ở nơi phòng khách của mình. Để mỗi lần tôi nhìn vào nơi đó, lòng không sợ hãi. Biết rõ được kế hoạch của Chúa trên cuộc đời của mình. Biết rõ mình là một cuộc đời được Chúa kêu gọi. biết rõ được ân điển của Chúa khiến cho mọi sự kiện cáo nào nó cũng không thể nào làm tổn hại cuộc đời mình. Biết rõ được nguồn phước của Chúa sẽ không bao giờ lìa khỏi cuộc đời của mình. Biết rõ mình sẽ là người làm cho danh Chúa được tôn cao trên đất này. Sống với ý tưởng của Kinh Thánh thật là tuyệt vời. Chúa làm cho không rập khuôn đời này mà theo ý tưởng Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày nếm trải, kinh nghiệm nhiều điều mầu nhiệm của Chúa trên cuộc đời của mình. Nguyện Chúa cũng làm thành điều này, và Chúa cũng sẽ làm thành trên mỗi cuộc đời của chúng ta tại nơi đây. Mỗi người hãy đến với ý tưởng của Đức Chúa Trời, hãy gặp khuôn theo ý tưởng của Ngài. Ý tưởng của đời này nó đã ăn sâu vào trong chúng ta lắm, cho nên bạn cần phải rột rửa nó bằng ý tưởng của Đức Chúa Trời, phải thay thế thôi. Phải để cho lời Đức Chúa Trời, phải để cho những ý tưởng của Đức Chúa Trời, để cho những câu chuyện làm chứng của những người vừa qua đập vào trong tâm trí của mình, sống với ý tưởng đó. Càng khó thì càng phải tin, càng khó thì càng phải bám chặt nơi chính mình Chúa, càng khó thì càng phải cầu nguyện, càng bế tắc thì càng cầu nguyện. Chúa sẽ làm, tiếp tục làm, vì sự vinh hiển của Ngài cần được chiếu sáng trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Hội Thánh cùng mở mic và camera.